thôn vệ tinh không, chương 1188, Diễm Thủy Hồ, góc truyện audio.com, hạch tâm dung nham tuyền khổng lồ kim tự tháp màu đỏ bằng hạt cho bị hút vào, bị vòng tròn điên cuồng hút mạnh không ngừng hút sâu hơn vào giữa vòng xoáy. Rào rào rào, càng xâm nhập luồng sức hút vòng xoáy lại càng gia tăng đáng sợ. Phanh phanh phanh, La Phong và kim giác cự thú đều đứng trong phòng điều khiển, cảm giác cả kim tự tháp huyết sắc tinh thần tháp loạn chuyển không khống chế được. Rõ là đáng sợ, đây tuyệt đối có thể sánh ngang với không gian cánh chim. Cơn lốc lưỡi đao vô tận, La Phong thầm nói, cũng chỉ có cơn lốc lưỡi đao trong không gian cánh chim mới mạnh tới mức làm tinh thần tháp bay tán loạn không khống chế được. Lúc này mình không có khả năng khống chế rốt cuộc bay tới chỗ nào, hoàn toàn theo luồng sức hút mà đi. Gia tốc, 300 lần tốc độ ánh sáng, 500 lần tốc độ ánh sáng, 1000 lần tốc độ ánh sáng, 2000 lần tốc độ ánh sáng, 5000 lần tốc độ ánh sáng. Ở hạch tâm dung nham tuyền, sức mạnh cường đại đã làm cho quy luật phải lui bước, khiến cho kim tự tháp huyết sắc loạn chuyển hóa thành một luồng huyết quang tuyệt đẹp. Thùng thùng thùng, La Phong đứng trong tháp cũng cảm giác tinh thần tháp tựa hồ bị vô số trọng chùy đập rất mạnh. Kiệt Phạm Tử nói quả nhiên không sai, vòng xoáy trung tâm là nơi đáng sợ nhất, đến cả chí bảo loại cung điện đỉnh cao cũng bị cắn nát. Chỉ có chí bảo chí cường loại cung điện mới có thể bình yên xuyên qua đường thông đạo. La Phong thầm than, mình cũng xem như gặp may, dù sao cũng có vài thứ chí bảo chí cường, nhưng chí bảo chí cường cũng chia làm chủng loại. Như ngũ thải cực quang hồ của tổ thần giáo, chí bảo hộ thân của hư chân ma thần, chí bảo cự phủ của người sáng lập cự phủ, chẳng có cái nào là chí bảo chí cường loại cung điện. Do đó tuy chí bảo chí cường của ba thời đại luân hồi và hai đại thánh địa, nếu cộng lại có lẽ có không ít. Nhưng phân ra mỗi loại, như công kích khu vực hộ thân, cung điện thì cái nào cũng ít. Cũng không biết ngũ hồn chi chủ bị ra sao rồi. Có chết không? La Phong thầm nói, họ cũng chạy vào biển dung nham cố giành chút sinh cơ. Nếu như vậy mà chúng vẫn sống sót thì rõ là đại vận. Ngũ hồn chi chủ cứu tiễn chi chủ ngồi trong cấm xiển điện lại không được sức hút vô tận của vòng xoáy tâm gia tốc, hơn nữa bản thân biển dung nham cản trở trùng điệp, do đó tốc độ xem như khá chậm. Cẩn thận, cứu tiễn, ngươi chịu trách nhiệm bên này, ta chịu trách nhiệm bên kia. Ngũ hồn chi chủ cứu tiễn chi chủ hai người đều thi triển ra trí bảo loại khu vực đỉnh cao. Song dung nham vô tận bên ngoài quá đáng sợ. Cho dù là chí bảo loại khu vực đỉnh cao, cũng vẻn vẹn chỉ có thể xâm nhập vào phạm vi nhỏ nhất. Hai người bọn họ đồng lòng hợp lực cố gắng. Chúng ta cần bao lâu mới có thể tới Diễm Thủy Hồ? Cứu tiễn chi chủ không kìm được hỏi. Tới Diễm Thủy Hồ, chúng ta tốc độ trung bình mấy chục lần tốc độ ánh sáng, muốn xuyên qua biển dung nham thì còn sớm lắm. Bây giờ mới vượt qua không tới một phần vạn lộ trình. Trong mắt ngũ hồn chi chủ đầy vẻ điên cuồng. Không tới một phần vạn. Cứu tiễn chi chủ sắp tuyệt vọng, chỉ trong chốc lát như vậy mà đã làm cho hắn phải run sợ rồi. Lời đồn quả nhiên không hư, đây là tử địa, nếu một mình hắn e rằng giai đoạn vừa rồi đã chết toi mất. Liều thôi, ngũ hồn chi chủ giữ tợn liếc mắt nhìn hắn, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngũ hồn chi chủ ta cũng không có. Góc truyện audio.com, phân thân, chỉ có một bản tôn này thôi, ngươi nhất định phải cố gắng, ta biết ngươi nhất định có thể mà. Cứu tiễn chi chủ lo lắng nói, ta đương nhiên đem hết toàn lực, chẳng lẽ ta không tiếc diệt tuyệt thần khải. Không tiếc tài sản vô tận mà ta tích lũy bao nhiêu kỷ nguyên. Ngũ hồn chi chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cứu tiễn chi chủ gật đầu lia lịa, đem hết toàn lực thi triển trí bảo loại khu vực đỉnh cao của mình là đao tâm giới phụ trợ. Nhưng xét về tâm lý, một người có phân thân, một người không phân thân tự nhiên là hoàn toàn khác nhau, huống chi cứu tiễn chi chủ lại cảm thấy vô lực trước những nguy hiểm ấy. Loại tuyệt vọng vô lực này, thời khắc nào cũng có khả năng chết đi, làm cứu tiễn chi chủ đích xác sắp điên loạn. Ngũ hồn chi chủ vẫn tập trung tinh thần, vừa khống chế cấm lan điện, vừa khống chế thủy ba ngục của mình, lúc thì thông qua thủy ba ngục thi triển bí pháp tuyệt học của mình. Bí pháp tuyệt học sáng chế qua gần ba thời đại luân hồi, căn cứ vào các loại tình huống nguy hiểm mà thi triển cố duy trì chút sinh cơ. Về phần cứu tiễn chi chủ, thuần túy chỉ là một người phụ thuộc thôi. Vèo, vòng xoáy hạch tâm biển dung nham, tốc độ của kim tự tháp huyết sắc càng lúc càng nhanh, đã sắp đến mức không tưởng tượng nổi. Huyết quang chói mắt mộng ảo vẫn đang gia tốc, đã tăng vọt vượt qua 10 vạn lần tốc độ ánh sáng rồi. Loại vận chuyển không bị quy luật áp chế như vậy làm La Phong có cảm giác như phát điên. Sau khi tiến vào biển dung nham 5 phút 33 giây. Bành, một luồng lưu quang huyết sắc gia tốc đến cực hạn trong nháy mắt vọt ra khỏi biển dung nham vô tận, bắn vào hư không, rồi xuyên vào trong làn nước lạnh giá vô tận. ầm, 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 từ chỗ tốc độ trên 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng va vào thủy vực với những giọt nước đều nặng hơn cả sao Trung Tử. Chỉ cần luồng lực đạo va chạm cũng đủ để làm cho một chiếc chí bảo loại cung điện đỉnh cấp bị vỡ vụn. May mà kim tự tháp huyết sắc chính là tinh thần tháp thật sự có thể kháng cự nổi luồng lực đáng sợ này. Tốc độ nhất thời giảm mạnh, dưới lực cản cùng với quy luật cường lực áp chế, tốc độ kim tự tháp huyết sắc lập tức giảm xuống. Vạn lần tốc độ ánh sáng, ngàn lần tốc độ ánh sáng, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa từ biển dung nham lúc trước nóng tới mức đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một vũ trụ chi chủ tới chỗ lạnh giá tới mức đủ để đông cứng cả thần thể vũ trụ chi chủ, lạnh nóng trong nháy mắt thay đổi. May mà tất cả đều do tinh thần tháp chịu đựng. Bành, vừa tiến vào thủy vực lạnh giá 1 phút 58 giây, tốc độ duy trì ở mức gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, kim tự tháp huyết sắc vang lên những tiếng ầm ầm, phá vỡ nước biển bay ra. Sau đó tốc độ kim tự tháp huyết sắc giảm mạnh, sau đó từ không trung bắt đầu từ từ hạ xuống, lơ lửng cách hồ nước vô tận phía dưới ước vài ước cây em, hoàn toàn bất động. Một nhân ảnh từ trong tháp huyết sắc to như hạt bụi bay ra. Vừa bay ra, hắn nhanh chóng lớn lên, khôi phục thành thân thể cao 10 thước. Phù, mặc dù trên bản đồ miêu tả con đường này là an toàn nhất, nhưng ai biết qua nhiều thời đại luân hồi rồi, nó có biến hóa gì không? La Phong nhìn quanh hồ nước mênh mông phía dưới, không khỏi khẽ mỉm cười. Không tồi, tất cả đều thuận lợi, đến hiểm địa Diễm Thủy Hồ rồi. Kỳ thật lúc trước hắn dám liều như vậy, một vì kiệt. gocchuyenaudio.com, Phạm Tử để lại bản đồ miêu tả như vậy, hai là tin tưởng tinh thần tháp. Có tinh thần tháp ít nhất việc bảo vệ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Cho dù gặp phải chút tình huống đặc thù, dù bị ngũ hồn chi chủ trả thù cũng đáng. Hừ, ngũ hồn chi chủ. La Phong nhìn xuống Diễm Thủy Hồ vô tận phía dưới. Cấm lan điện của ngươi phòng chừng miễn cưỡng bảo trì được mức mấy chục lần tốc độ ánh sáng. Chỉ cần xuyên qua biển dung nham, e rằng phải vài ngày. Vài ngày trong rất nhiều nguy hiểm, xuyên qua những tử kiếp trùng điệp. Hắc hắc, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, trả thù được ngũ hồn chi chủ một cách thích đáng, đích xác rất sướng. Dù sao đó cũng là nhân vật sánh ngang với sư phụ. Dưới vũ trụ tối cường giả, phải có chí bảo chí cường mới có khả năng vượt qua được ngũ hồn chi chủ. Diễm Thủy Hồ, La Phong lập tức cũng không muốn nghĩ nhìn về ngũ hồn chi chủ, bắt đầu suy tư con đường mới của mình. Từ Diệt Thần Giản, xuyên qua biển dung nham, đến Diễm Thủy Hồ. Làm như vậy con đường của mình sẽ biến đổi một chút, phải cuốn vào 3 nơi nguy hiểm. Cũng tốt, ít nhất cuốn vào một vài nơi nguy hiểm như vậy, tuy hơi nhiều, nhưng cũng không bất bình thường như Diệt Thần Giản. La Phong nhìn Diễm Thủy Hồ vô tận chung quanh, chỉ thấy cả hồ nước chảy ồ ồ ánh lên bọt khí. Đồng thời bên ngoài hồ nước còn bốc lên ngọn lửa màu xanh, giống như ngọn lửa đèn côn thời đại địa cầu. Diễm Thủy, chính là vì bề ngoài có ngọn lửa bốc cao. Diễm Thủy Hồ, La Phong trong óc hiện lên rất nhiều tư liệu. Diễm Thủy Hồ cũng xem như một nơi nguy hiểm, nhưng mức nguy hiểm lại thua xa Diệt Thần Giản. Mặc dù có gần trăm loại nguy hiểm, nhưng đối với vũ trụ chi chủ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ có thể xem như phiền phức nhỏ thôi. Nguy hiểm duy nhất chính là đống hồ đình hỏa. Qua thời gian rất dài, cả không gian phía trên Diễm Thủy Hồ đột ngột giáng lâm đống hồ đình hỏa khôn cùng. Đống hồ đình hỏa, lửa màu xanh, bên trong ẩn chứa sấm sét. Bản thân lại cực lạnh, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Một khi bị đống hồ đình hỏa lan đến đủ để làm cho đỉnh cấp cung điện phi hành tan vỡ. Có thể tưởng tượng được nó lạnh giá đáng sợ như thế nào. Đống hồ đình hỏa từ trên cao giáng lâm, không ngừng truyền xuống phía dưới, khi chạm vào Diễm Thủy Hồ vô tận sẽ làm cả hồ nước chẳng mấy chốc đông cứng lại. Nhưng đối với các vũ trụ chi chủ lang bạt mạo hiểm, thì đống hồ đình hỏa kỳ thật chẳng hề nguy hiểm. Một là nó di động chậm, nó di động với tốc độ mấy chục lần ánh sáng. Các vũ trụ chi chủ từ xa đã có thể thấy, ai cũng đều có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Thứ hai, không gian Diễm Thủy Hồ ngoại trừ chỗ gần hồ nước, những nơi khác rất nhiều nơi đều có thể thuấn di. Do đó xa xa thấy đống hồ đình hỏa, một cú thuấn di cũng có thể chạy trốn được. Không thuấn di, nếu chỉ dựa vào tốc độ cũng có thể chạy trốn. Còn một vài siêu cường giả cực cao, chỉ cần tránh trong chí bảo loại cung điện đỉnh cao, cũng có thể ngao du đống hồ đình hỏa. Đống hồ đình hỏa là không làm gì được chí bảo loại cung điện. Do đó, tổng thể xem ra, Diễm Thủy Hồ xếp trong vô số nơi nguy hiểm của thuyền vũ trụ, đích xác chỉ có thể xem như bình thường. Chỉ là nó, vì nó thông với Diệt Thần Giản, chính là một nơi khai quật được khá nhiều chí bảo cường đại, nên Diễm Thủy Hồ cũng hưởng ké. Thỉnh thoảng trong hồ nước cũng trôi ra. gocchuyenaudio.com chí bảo, khiến cho xác suất xuất hiện chí bảo ở Diễm Thủy Hồ cao hơn mức nguy hiểm. Nguy hiểm khá là thấp, xác suất chí bảo xuất hiện lại tương đối cao. Do đó khu vực Diễm Thủy Hồ theo Kiệt Phạm Tử ghi lại, bình thường sẽ có thế lực lớn trường kỳ đóng quân, há miệng chờ xung ở đây. Soát, trên bầu trời Diễm Thủy Hồ, nơi đó không gian dao động có thể thuấn di, một thân ảnh chợt xuất hiện. Ta phụng mệnh đóng quân khu vực này, vừa rồi tựa hồ cảm giác được một luồng sóng, chẳng lẽ có chí bảo xuất thế? Một người khổng lồ vóc người lực lưỡng cao lớn, có 4 đầu 16 cánh tay chợt xuất hiện. 4 gương mặt không đồng nhất, hoặc là dữ tợn, hoặc là mỉm cười, hoặc là tà ác. Hắn nhìn lướt chung quanh, tầm mắt siêu cường giả nhìn xa như thế nào chứ? Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ở nơi rất xa có một thân ảnh. Người đó, hả, tựa hồ là nhân loại cường giả ngoại tộc, lập tức hóa thành lưu quang bay qua. O o o, cách chương.